Chúa cùng anh chị em
và cùng cha
cùng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Đến hết câu 24. Được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín, không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã trao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai, trừ ra Chúa Cha, cũng không biết Chúa Cha là đấng nào, trừ ra người con, và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Rồi Đức Giêsu quay lại nói với các môn đệ và bảo riêng họ: Phúc thay, mắt nào được nhìn thấy điều anh em đang thấy. Quả thật thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Các bài học hôm nay, xã hội muốn chúng ta sau khi đã suy ngẫm tìm hiểu thì phải đưa đến niềm xác tín. Chỉ có lời Chúa mới làm cho chúng ta sống bình an, sống hòa hợp với những người xung quanh, dù họ là những kẻ gian ác. Nói cách khác, chỉ có lời Chúa tạo hòa bình cho nhân loại thôi. Khi Chúa Giêsu nói chuyện với ông Nicodemo về tái sinh ở Gioan chương 3 câu 16, Ngài nói: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban con một của người trong thế gian, để ai tin vào người con ấy thì không phải chết nhưng được sống một đời. Tuy nhiên, chúng ta muốn được Ngài cứu độ thì ta phải thể hiện cái đức tin ấy bằng việc chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu để được ơn tha tội và được lãnh ơn huệ của Chúa Thánh Thần. Câu 2:38. Bởi vì dưới gầm trời này, ngoài danh Chúa Giêsu, không có danh nào được ban tặng cho loài người, hòng nhờ vào danh đó mà người ta được cứu độ. Câu 4:12. Đó là điểm thứ nhất, chúng ta phải tin và hiệp thông với Chúa Giêsu, nhưng chưa đủ. Điểm thứ hai, chúng ta còn phải hiệp thông với Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô. Giêsu 5:23. Và chúng ta biết, sau khi Chúa Giêsu từ có chết sống lại, mới chính thức là Ngài và Cha Ngài nói với Hội Thánh, mà Ngài đã nói trước cho chúng ta biết trong tin mừng chúng ta mới nghe: Cha tôi đã trao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết được người con là ai, tức là không ai biết được Giêsu đâu, trừ ra Chúa Cha, cũng không ai biết được Chúa Cha là đấng nào, trừ ra người con là Chúa Giêsu, và kể mà người con chính Chúa Giêsu mặc khải cho. Không phải là mặc khải cho những hạng khôn ngoan thông thái, nhưng mặc khải cho kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, đó là điều đẹp y chang. Như vậy, những ai đã thuộc về hội thánh Chúa Kitô thì đều được Chúa mặc khải để dù họ sống chung với những kẻ ác mà Kinh Thánh gọi là dã thú, họ cũng có một đời sống giống như Chúa Giêsu khi bắt đầu vào đời. Tin mừng Marco chương 1 câu 12, 13 nói rằng Ngài được Thánh Thần đẩy vào trong sa mạc, ở trong đó 40 đêm ngày sống giữa dã thú, tức là sự ác đó, mà chúng cũng làm hại Ngài được. Thế là các thiên thần đến hầu hạ Ngài. Cái tư tưởng này y như cái bài đọc chúng ta mới nghe ở ngôn sự Isaiah chương 11 câu 6 đến câu 9. Sói sống chung với chim con là như thế. Và một khi chúng ta đã xác tín rằng Chúa chỉ trao quyền cho hội thánh công bố lời của Ngài để làm cho loài người được hạnh phúc và bình an, thì chúng ta phải tuyên xưng cho đồng loại về đức tin mà mình đã được đón nhận. Tuyên xưng điều gì? Tuyên xưng điều thứ nhất quan trọng vô cùng, nói với thế giới chỉ có hội thánh công giáo Chúa mới cho quyền nói lời Chúa cái chính xác và đầy đủ. Cái này chúng ta không vơ phần trăm về phía mình. Tôi nói cái điều này rất quan trọng, bởi vì rất nhiều người tin Chúa Giêsu nhưng không tin hội thánh. Cho nên với con tin này, rồi chính thống anh giáo rồi bất hòa với nhau, đáng buồn. Thế thì hội thánh công giáo dựa vào những điểm nào từ mặt khải để xác quyết rằng Chúa chỉ trao cái quyền công bố lời Chúa cho thánh mà thôi? Có nhiều chứng từ trong Kinh Thánh lắm, nhưng hôm nay tôi chỉ gợi đến 6 chứng từ mà chúng ta thường hay nghe tới, nhưng mà chúng ta tổng hợp lại để thấy cái đức tin vững mạnh của chúng ta là chúng ta muốn nghe lời Chúa thì phải ở trong hội thánh. Cái chứng từ thứ nhất ở Gioan chương 18 từ câu 19-20, khi Đức Giêsu bị đưa ra tòa án người Do Thái, thượng tế Caipha hỏi Đức Giêsu: ông dạy giáo lý thế nào? Đức Giêsu bảo: tôi không nói bí mật nào, tôi nói công khai. Các ông muốn nghe giáo lý của tôi, các ông cứ vào trong nhà thờ. Hằng ngày tôi giảng trong nhà thờ, vào đó hỏi những người đã nghe tôi nói. Chúa Giêsu nói hằng ngày giảng trong nhà thờ, thực ra đâu có đâu. Chúng ta đọc lại tin mừng chỉ có 2 lần thấy Đức Giêsu giảng ở nhà thờ, lúc 12 tuổi ở Luca chương 2 câu 41 tiếp theo. Và lúc Chúa Giêsu đánh đuổi quân buôn bán ra khỏi đền thờ, thì Ngài cũng dành đến điện thờ Ngài giảng ở Luca chương 19 câu 47. Thế mà Đức Giêsu bảo hằng ngày tôi giảng trong nhà thờ chính là hội thánh. Cho nên xin đọc câu 4 chương 2 câu 42-46 nói rằng: các tín hữu hằng ngày lui tới nhà thờ hiệp thông bẻ bánh và chuyên cần nghe giáo lý. Cho nên khi Đức Giêsu nói với thượng tế Caipha là hằng ngày tôi giảng trong nhà thờ là Ngài nói về hội thánh, phải là Ngài nói chính Ngài. Vào trong nhà thờ hỏi người nghe tôi nói. Đức Giêsu đã xác định ai nghe lời môn đệ của tôi là nghe tôi, chống môn đệ tôi là chống tôi, chống cha tôi. Luca 10:16. Thế thì trở lại cái câu chuyện Đức Giêsu trả lời cho thượng tế về vấn đề giáo lý của Ngài, chúng ta thấy một cái kịch tính được xảy ra lúc đó. Khi Đức Giêsu bảo cứ hỏi người nghe tôi nói, thì ở sân tòa án đó, người thứ nhất hỏi: này bác, có phải bác thuộc về ông Giêsu đó không? Phêrô ngồi dậy tấn người lên: đúng không, tôi đâu biết chuyện đó. Thế là ở ngoài sân, người tù lãnh môn đệ của trong người tù lãnh hội thánh là Phêrô chối, thì trong tòa án Chúa đệ bảo cứ hỏi đó, cứ hỏi người nghe tôi nói. Thế là ở sân một người khác lại hỏi: này bác, tôi nhìn rõ bác ở trong vườn cây dầu với ông ấy mà, đúng không, chị nói tôi không có biết à? Thế ngoài sân chối, trong tòa án mới bảo thì cứ hỏi nó đi. Ở ngoài một đứa tư gái nói: này bác Russo, tôi nghe giọng bác nói tố cáo bác người miền Bắc Galilê đồng hương với Giêsu. Ô Phêrô hoảng lên: tôi thề chị nói cái gì tôi không có biết đâu. Thấy chưa, cứ chối. Thế mà chúng ta thấy ba lần người ta hỏi, ông này chối mà Chúa cứ bảo cứ hỏi. Nghĩa là Chúa đã trao: hôm nay người chối hả, ngày mai người phải nói, không có chối được đâu. Chúa không rút lại cái đó, dù anh bất xứng Chúa vẫn trao, không có lấy lại. Cho nên ông ấy chối lần thứ ba như vậy, thì cả người ấy, ông ấy sực nhớ thầy mình đã bảo trước khi gả gáy con chối thầy ba lần. Thế ông mới khỏa để ông khóc. Người ta kể là ông khóc suốt đời của ông là hai gò má nó chảy thành hai cái rãnh, nước mắt cũng chảy, nó xói thành hai cái rãnh như dòng suối vậy. Người quá đó, đó là cái chứng thực thứ nhất, nó thấy rõ Chúa trao cho ông vị tù lãnh hội thánh. Chúa bảo mình cứ hỏi người nghe tôi nói và trong đời. Cái chứng từ thứ hai là chúng ta đọc ở trong Matthew chương 17, khi Chúa Giêsu bày tỏ vinh quang trên núi Bi Đề, thì Đức Chúa Cha xuất hiện giới thiệu con của Ngài với ba môn đệ đã có mặt trên đó: đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng, các ngươi hãy nghe lời. Các ngươi hãy nghe lời Giêsu con của ta. Thế mà ngay sau đó Đức Giêsu lại bảo các môn đệ rằng, Ngài có nói là đấy, cha ta nói từ trước đây nhiều đứa không thể nghe, cha ta mới hiện ra nói đấy, ngươi bị nói cho mọi người. Không, Ngài không nói như vậy. Ngài bảo chúng con vừa nghe cha ta nói là hãy nghe lời ta gì, im nhất chớ có nói cho đến khi con người từ cõi chết sống lại. Thì Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, Chúa đâu có nói với nhân loại đâu, có nói với môn đệ thì có, chứ mà nói chung với người ta như khi Ngài còn ở, còn trong thân xác sống với mọi người thì Ngài nói chung với mọi người. Nhưng mà Ngài sống lại rồi thì Ngài chỉ hiện ra nói với các môn đệ chứ không nói với mọi người. Còn Đức Chúa Cha thì nói ở trên núi hiển dung là buộc mọi người, hết mọi người phải nghe lời con của cha. Thế thì chúng ta dừng lại đây, có người thắc mắc tại sao Đức Giêsu cấm, không lẽ cái lời Đức Chúa Cha nói không quan trọng không? Đức Giêsu cấm có hai lý do nhé. Lý do thứ nhất là nghe lời Chúa Giêsu khi Ngài còn ở trần gian này, Ngài giảng á, thì mẹ Ngài đã nói rồi. Ở Gioan chương 2 câu 5, Đức Maria đã nói rồi, Giêsu bảo gì cứ làm theo. Nhưng mà đã đủ cho mọi người rồi, không không cần phải nhắc lại nữa. Còn lý do thứ hai Đức Giêsu cấm là Đức Chúa Cha nói như vậy á, là nói về hội thánh. Nghe lời con trẻ của ta chính là nghe hội thánh giảng. Vì Đức Giêsu khi từ có chết sống lại, lệnh truyền của đối ngài đối với các môn đệ là đi giảng trong cả thế giới này. Đó là lý do mà Đức Giêsu bảo đi. Như vậy chúng ta thấy cái lệnh cấm các tông đồ không nói lại lời của cha đã trở thành cái lời giải thích. Giải thích cái gì? Đức Chúa Cha nói như vậy đấy thì các ngươi phải hiểu rằng mọi người trên trái đất này phải nghe hội thánh giảng. Vì thế lời của thánh giảng chúng ta thấy nặng ký hay được quan trọng hơn lời Đức Giêsu còn giảng ở trên trần thế này. Cho nên cái lời mở đầu tin mừng ở Mác-cô chương một câu 16 thánh phao Chúa Giêsu nói với nhân loại sao? Chúa Giêsu cũng nói rằng anh em hãy tin vào tôi, mà Đức Giêsu nói rằng hãy tin vào tin mừng. Mà tin mừng chỉ có sau khi Đức Giêsu được Chúa Giêsu sống lại. Sau khi ngày được Chúa Giêsu sống lại, lúc đó các tông đồ mới đi đâu giảng tin mừng chứ. Và còn văn bản thì từ năm 60 bắt đầu viết cơ mà. Vậy thì đó là Chúa Giêsu không bảo tin vào tôi mà bảo tin vào tin mừng, là tin vào lời giảng của Thánh quan trọng. Đó là chứng từ thứ hai. Chứng từ thứ ba là ngay trong tin mừng hôm nay chúng ta mới nghe ở Luca chương 10 câu 1. Thế sự Luca ghi nhận này. Chúa Giêsu được Thánh Thần tác động, ngài hớn hở vui mừng và nói rằng: lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không mặc khải cho khôn ngoan thông thái, nhưng chỉ mặc khải cho kẻ bên ngoài. Vâng, đó là ước ý của Cha. Chúng ta hiểu ngài không mặc khải cho hàng khôn ngoan chính là đầu mục Do Thái, luật sĩ, biệt phái, các tiên sư, họ tư mãn, họ giỏi luật vô xin. Thế nhưng mà họ không tin Chúa Giêsu là đấng Messiah các môn sư đã loan báo, cho nên họ tìm cách chống đối. Ai mà theo là họ diệt. Chúng ta đọc cái cường điệu này thế này là cái ngu đần đó, những kẻ chống đối Đức Giêsu tự hào bị giỏi đó, chúng gọi là khôn ngoan đó, không được Chúa Cha mặc khải cho. Đọc ở Giăng chương 7 từ câu 40 đến 52. Chỗ này các đầu mục sai thủ hạ đi bắt Đức Giêsu, những người kia không chấp mắt về bị chửi ngay: chúng mày ngu, chúng mày là lũ dân quèn không biết gì về luật, bọn tao đây này giỏi lên luật này, đâu có tin vào tên Giêsu đâu. Đó, cho nên những loại người đó thì không được mặc khải. Và Chúa Giêsu nói là Cha không mặc khải cho cái hạng khôn ngoan đảm loại đó ấy. Chứ không phải là hệ ai trí thức là không được Chúa dạy đâu, không phải vậy. Còn kẻ bé nhỏ phải hiểu nó là những người thuộc về hội thánh. Ở Matthew, ở Luca chương 12 câu 32, Chúa Giêsu nói là với đoàn chiên nhỏ bé chúng con đừng sợ. Nói với tông đồ ở Gioan chiên 13 câu 33, Chúa Giêsu cũng nói như vậy. Và nhất là chúng ta đọc sách thư của thánh Gioan, luôn luôn ông dùng thuật ngữ nói với công đoàn thế yếu này với các hoàng thượng mẹ nhiều lắm. Chúng ta đọc trong ba thư chương từ thứ 4 là ta đọc ở Matthew chương 16 từ câu 13 đến câu 20. Sau một thời gian Đức Giêsu giảng dạy, Ngài ngồi chung với các môn đệ, Ngài hỏi các ông dư luận nói gì về Ngài. Các ông thưa: Dạ thưa Thầy, có người nói Thầy là Gioan Tẩy Giảng. Anh khác bảo: Con đã nghe người ta bảo Thầy là Elia. Người khác lại bảo: Ồ, con đã nghe là người ta bảo Thầy là Ông Gioan. Người khác bảo: Ừ, con đã nghe người ta bảo là một quân sư. Nói chung là họ nói tốt, họ nói Chúa Giêsu là người được sai đến để nói lời. Nhưng Đức Giêsu chẳng có ý kiến gì, mà chưa hài lòng. Lại hỏi: Dư luận thì nói như vậy, còn chúng con? Phêrô: Thưa Thầy, Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa sống. Thì Chúa nói: Không phải thế gian ai dạy con, Cha trên trời dạy con. Thấy chưa? Cha trên trời chỉ dạy thủ lãnh hội thánh hay là nhóm 12 thôi, chứ đâu phải dạy mọi người đâu. Chứng từ thứ năm là Chúa Giêsu đã nói với mọi người: Ai nghe lời môn đệ của tôi chính là nghe tôi. Chúng ta mời 16 và xong hết. Thứ sáu là Phaolô xác quyết với giáo bản Galat: Chỉ có một thánh công bố lời Chúa thôi, chính xác và đầy đủ. Khi ta ở trên trời đáp xuống trái đất này giảng khác vụ thánh bị trúc giữ. Sau khi chúng ta đã, tôi đưa ra sáu cái chứng từ đó để khẳng định rằng ngoài thánh không có lời Chúa. Thế thì có nhiều người thấy nhà thờ Tin Lành người ta giảng lời Chúa say sưa lắm, nhất là mục sư. Tôi dám nói rằng các mục sư lỗi giảng say sưa dẫn hơn là linh mục ở nhà thờ. Vậy thì sao? Ta đến đấy nghe giảng được không? Tôi thiết nghĩ một người nào đã vững mạnh về đức tin Công giáo đến được, nhưng mà nếu chưa vững mạnh chưa có đến. Lý do làm sao? Bởi vì mỗi một nhà thờ Tin Lành họ cắt nghĩa Kinh Thánh một kiểu. Họ chủ trương rằng mỗi một người có Chúa Thần, Chúa Thần soi sáng hiểu làm sao thì ý Chúa như vậy. Thế thừa ra nhà thờ này khác nhà thờ kia, nhà thờ này bảo nhà thờ kia tà đạo, nhà thờ kia bảo nhà thờ này tà đạo. Cho nên đối với người Tin Lành là ai đến nhà thờ nào chỉ có biết nhà thờ đó, đến nhà thờ khác là không chấp nhận và trừ lên. Vậy thì nhà thờ nào không tà đạo đấy? Để mà tôi đến tôi nghe. Tôi vẫn đưa cái ví dụ hai hay là ba, càng nhiều cái nút mà không hiểu thông thì sức ác gia tăng. Ví dụ như chồng nói ở thành phố này dễ làm ăn, con cái đi học thuận lợi, vợ bảo không, bán nhà về nhà quê mua đất rộng còn đỡ hư đỡ tật xấu. Bây giờ chồng nói có lý lắm, vợ nói cũng có lý. Mỗi một người tự làm theo lý của mình, gia đình tan. Thấy chưa? Hai cái lúc mà không hiểu thông trở thành sự ác. Huống chi là bây giờ mỗi một nhà thờ Tin Lành ai cũng cho mình đúng, mà không hiểu thông thì cái ác gia tăng chứ gì nữa. Trong khi đó ở xã hội Công giáo thì sao? Tất cả các nhà thờ, các chủ trang đều có một đức tin giống nhau hết. Cho nên chủ chân nào cũng cắt nghĩa sĩ nhiên được, không giống nhau nhưng mà không bao giờ nghịch nhau. Ai mà nói nghịch nhau là bị tức khắc. Đấy này, ở bên Mỹ ông giám mục ở bên Úc chứ gì, giám mục nói gì lộn xộn đứa sao mà ra đây cấm luôn, không cho làm giám mục nữa, mình bị treo chén luôn. Giống nhau chứ, Tin Lành không phải như vậy. Đặc biệt chúng ta biết rằng hội thánh Công giáo khi giảng lời, nhất là các chủ trang có nhiệm vụ này, thì không phải là tự biên tự diễn đâu nhé. Tôi rất là cần phải nhắc lại với mọi người về sắc lệnh nhiệm vụ của các giám mục trong công đồng Vatican thứ hai, số 14 nói rằng bài giáo lý hay bài giảng của chủ trang ấy phải dựa trên năm nguồn. Nguồn thứ nhất là gì? Là thánh truyền. Thánh truyền là gì? Lời nói. Chúng ta biết Chúa Giêsu nói ngày đâu có viết đầy chữ nào đâu, có là thánh truyền. Rồi khi Chúa Giêsu về trời, các tông đồ đi đâu giảng? Từ năm 30 cho đến năm 60, 30 năm đâu có viết chữ nào đâu, có là thánh truyền. Marco viết đầu tiên từ năm 60 thì 30 năm trước có ai viết đâu, thì gọi là thánh truyền. Mà chúng ta biết thánh truyền thì phong phú, nhưng tôi giảng thì rất là dài đúng không? Còn đọc bài tôi viết 15 phút thôi. Và lại Chúa Giêsu cũng đâu nói các tông đồ thầy nói cho con ghi chép lại nha. Không, ngài cũng bảo các tông đồ ghi chép lại. Và ngài chỉ bảo chúng con đi giảng thôi. Đó là thánh truyền đó. Cho nên có nhiều điểm thánh truyền hội thánh buộc mọi người phải tin, mà tin này để chống đối. Ví dụ như tin điều Đức Mẹ hồn sắc lên trời, tin điều Đức Mẹ vô nhiễm, nó không có ở trong Phật giáo, không có trong văn bản, nhưng mà trong thánh truyền. Đó, đó là cái nguồn thứ nhất. Cái nguồn thứ hai là thánh kinh. Thánh kinh Chúa chỉ dùng có 8 tác giả để ghi đâu ở Tân Ước đó, 8 tác giả đạo qua Matthew, Marco, Luca, Gioan, Phaolô, Giacobbe, Phêrô, Giuđa, 8 người này viết bao nhiêu? 27 cuốn. Còn Cứu Ước thì 46 cuốn. Như vậy cả Cứu Ước cả Tân Ước là 73 cuốn. Mà chỉ có vậy thôi, không được thêm, không được bớt được nhé. Giả thử như có một cuốn khác để tên là Phúc Âm của Thánh Phêrô chẳng hạn như vậy, mà có ký tên ông Phêrô thật, mà hội thánh không nhận vào trong cái sổ bộ 27 cuốn Tân Ước, thì cái đó gọi là nguyện thư hay là nguyện kinh, không có được tôn trọng hay không được chính xác. Cũng có những cái điều trong nguyện kinh bây giờ chúng ta thấy đưa vào cái niềm tin đấy, thí dụ như là bà Veronica trao thân cho Chúa Giêsu, gần đây giá đó trong cái kinh Kitô có, người ta gọi là nguyện kinh. Hay là Đức Mẹ gặp Chúa Giêsu trên đường tương có, thế kinh cũng có, cái đó gọi là nguyện kinh. Cho nên thánh kinh tôi nhắc lại Cựu Ước 46, Tân Ước 27, tất cả 73 cuốn, không thêm cuốn bớt nữa, dứt khoát có vậy, dựa vào thánh kinh. Nhưng mà muốn hiểu thánh kinh thì phải dựa cái nguyên tắc quan trọng nhất hiến trị mặc khải số 16 nói, Cựu Ước được thể hiện trong Tân Ước, giá trị Cựu Ước thể hiện trong Tân Ước, giá trị Tân Ước đã tiềm ẩn trong Cựu Ước. Nói cách khác, Cựu Ước là nụ, Tân Ước là bông, cánh chung mới có trái. Cho nên đức tin của chúng ta trong điểm hy vọng cánh chung. Vì thế dựa vào nguyên tắc này, chúng ta hiểu rằng tất cả những gì ở trong Cựu Ước nó không được thể hiện nơi giáo huấn của Chúa Giêsu và giáo lý của Thánh, thì đó là yếu tố nhân loại, không phải là lời Chúa đâu. Tôi nói thí dụ như thế này nhé, ví dụ như là nói là Chúa làm cho vua Pharaoh trai tức để Chúa phạt ông ấy đấy, để rồi dân tộc Thánh đi ra, thì đó là Chúa làm cho Pharaoh trai tức. Tại sao Chúa lại làm cho ông trai tức để Chúa phạt ông ấy? Thì cái đó nó không thể hiện ra lời Chúa Giêsu, không thể hiện ở nơi giáo lý của Thánh, thì đó là ý của loài người biết thôi, nó là ý Chúa đó. Hay là con ở cơ ước là một ông vua mà lấy bao nhiêu vợ, hay là ông là ăn ở ông hiệu Abraham ấy, ăn ở với đứng nô lệ sinh ra Ismael, nhưng mà đấy tổ phụ đức tin rồi còn lấy vợ còn ăn ở lung tung vậy, thế đó là ý Chúa không? Bởi vì nó không thể hiện ở nơi giáo lý của Chúa Giêsu, không thể hiện ở giáo lý của Thánh, thì cái đó yếu tố của loài người, không phải ý Chúa đâu. Cho nên tôi chắc lại cái nguyên tắc quan trọng nhất để chết vào cải số 16 đó là giá trị của ước thể hiện trong thần ước, giá trị thần ước tiềm mẩn trong thần ước, cái gì nó không thể hiện ở trong thần ước thì gạt đi, thế thôi. Giải quyết rất là chính xác, đừng có thắc mắc về vấn đề này. Đó là về thánh vinh. Rồi giáo hội cũng trong số hiện xác định về đời sống linh mục của giám mục, số 14 nói, tôi nhắc lại, một là thánh truyền, hai là thánh kinh, ba là giáo huấn của thánh, tức là các công đồng, trong đó có sức lễ Roma, sức nói công đồng và giáo lý của thánh công bố năm 1992. Thứ tư là các sách phục vụ, như chúng ta đọc kinh phục vụ chẳng hạn, hay sách các phép, và sau cùng là giáo luật đó. Cho nên một cái bài giảng hay bài giáo lý phải dựa trên năm cái nguồn này. Tôi nhắc lại, một là thánh truyền, hai là thánh kinh, ba là giáo huấn của thánh, bốn là sách phục vụ, và năm là giáo luật. Chứ mà chúng ta có năm nguồn, anh em tức này chỉ có cái kinh thôi, khác. Một mặt khác nữa, chúng ta biết đọc đoạn thánh kinh theo giáo lý của thánh số 115 đến 119 cho chúng ta biết rằng một đoạn kinh thánh chúng ta có thể tìm ở trong đó bốn ý nghĩa, chứ không phải một ý nghĩa đâu. Ý nghĩa thứ nhất được gọi là ý nghĩa văn tự chỉ vì biến cố. Thí dụ như là Chúa dùng năm chiếc bánh ăn cá nuôi dân đó, văn tự là Chúa làm phép lạ nuôi người ta với một số bánh nhỏ, đó là ý nghĩa văn tự. Ý nghĩa thứ hai là ý nghĩa ẩn dụ chỉ được phải tin. Ẩn dụ là cái chuyện Chúa và bánh đó là chỉ vì cái thiên thể phải tin. Ý nghĩa thứ ba là ý nghĩa thần bí chỉ được phải vươn lên. Ví dụ như là đọc cái câu chuyện hoa bánh đó, thần bí có nghĩa là sao? Là chúng ta kết hợp với Chúa Thánh Thể thì chúng ta được đồng hóa với Thiên Chúa, và ý nghĩa thần bí. Rồi sau cùng ý nghĩa luân lý là gì? Điều tốt thì làm, điều xấu thì tránh. Ví dụ như cũng cái chuyện hoa bánh đó là các tông đồ đã nhịn ăn và đưa bánh cho Chúa Giêsu quảng đại với đấy bắt chước, hay là các tông đồ thu lại những cái gì người ta ăn thừa tự bỏ phí đi, đó ý nghĩa luân lý đó. Chất lượng một bản văn kinh thánh có thể tìm được bốn ý nghĩa. Tôi nhắc lại, ý nghĩa văn tự chỉ vì biến cố, ý nghĩa ẩn dụ chỉ đều phải tin, ý nghĩa thần bí chỉ đều phải vươn lên, và ý nghĩa luân lý dạy đều phải làm và cho biết điều phải tránh. Thì những cái này thường thường là lấy ý nghĩa văn tự các cái đèn khác của chúng mình. Chắc chắn anh cái này không thể nhận ra cái chuyện hóa bánh là ẩn dụ về thiên thể, không thể hiểu được cái thần bí là rước lễ để rồi là bánh Giêsu đưa nó là chính thịt máu Giêsu, cho nên người ta bảo nó là tượng trưng. Họ không bảo Chúa Giêsu, và chúng ta nhận ra Chúa Giêsu thật khác chứ. Cho nên khi chúng ta đã xác quyết được chỉ có trong hội thánh mới cho chúng ta lời Chúa đầy đủ chính xác, và điều đó được thể hiện mỗi khi chúng ta đi sự lễ. Miễn là vị giảng thuyết ở trong thiên lễ phải là cái người làm đúng luật của thánh mà tôi nhất đi nhất lại tha thiết. Hầu hết các chủ trang không làm đúng, bởi vì quy luật giảng trong những chiếc phục vụ số 24 và 52 là phải liên tiếp các bài đọc hội thánh đã chọn. Liên tiếp là đâu có liên kết đâu. Thường là các cha chỉ lấy có một đoạn hay một bản văn thôi, có khi lấy bài đọc, có khi lấy tin mừng, thì phần lớn là lấy tin mừng chứ đâu có liên kết các bài đọc đâu. Cho nên khi chúng ta tới nhà thờ được nghe hội thánh giảng dạy, nhất là dựa vào các bài đọc để trình bày cho chúng ta đó, thì chúng ta được phúc lớn nhất, nhất là sau đó chúng ta được lễ. Cho nên trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mới nói các môn đệ là ở Luca 10:23-24, phúc cho bắt chúng con vì chúng con được thấy quả thật thầy bảo cho chúng con biết. Nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa muốn thấy điều chúng con thấy mà không được, muốn nghe điều chúng con nghe mà không được. Các tôi được thấy Chúa Giêsu, được nghe Chúa Giêsu, thì bây giờ chúng ta đi lễ, chúng ta được nghe Chúa Giêsu trực tiếp nói cho thánh bổn câu hai, câu một câu hai, rồi chúng ta được thấy Chúa Giêsu, được kết nối với Chúa Giêsu, chúng ta thức lễ, thì Chúa bảo cái điều này các vua chúa của các ngôn sứ mong mà không được, mà chúng ta được. Cho nên cái niềm vui ơn cứu độ này phải bật lên nơi chúng ta, nơi ca tụng Chúa như câu thơ của tiên mừng chúng ta mới đọc: kìa cho chúng ta ngự đến uy quyền, sẽ chiếu tỏa ánh quang cho tôi tớ của Ngài được rạng ngời đôi mắt. Tôi mới chia sẻ phần thứ nhất, lời Chúa trong hội thánh quan trọng. Lời Chúa phần thứ hai là giúp cho chúng ta sống hòa hợp với mọi người, nghĩa là có sự bình an. Bài đọc chúng ta mới nghe ngôn sứ Isaiah chương 1 câu 6-9 đã nói về cái ngày mà Chúa đến để thực hiện cái lời hứa tiền tin mừng đó. Gọi là tiền tin mừng là đầu tiên Chúa nói đem ơn cứu độ cho loài người đấy, Sáng Thế chương 3 câu 15 đấy. Chúa đe phạt con rắn này: ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy, dòng giống đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì tát gót chân cẳng. Thì cái điều đó Isaiah bảo ngay mà Chúa thực hiện cái điều đó để trích con Thiên Chúa đến, Chúa Giêsu đến, ngay là ứng nghiệm lời Isaiah nói. Bây giờ sói sống chiên, sói sống với chiên non, beo nằm bên con dê, bò và sư tử được nuôi chung với nhau, một cậu bé chăn dắt chúng, tức là Chúa Giêsu, bò cái kết duyên với gấu cái để cho con nằm chung. Bò và nó kết duyên với gấu, nó để cho con nằm chung với nhau. Lạ quá, gì ra nói bây giờ người ta cho gà mà nó về để chó nó ở với nhau, nó đẻ ra con rồi mà đi xa đi nó được bò với gấu nó ở với nhau nó đẻ con. Tức là nói vậy, bò thì hiền mà gấu thì dữ, mà nó ở với nhau được ấy. Cho nên thằng chồng thì uống rượu, con vợ thì cộng đứng mà làm và bắt đầu với nhau, phải không? Đó là phải xuống tim mừng lắm mới có thể chịu đựng được, chứ không có thể đá liền, phải không? Thì dài nghe nói đấy, cái ngày mà Chúa đến đó, Chúa làm cho người ta sống ở với nhau như vậy đấy. Và cái điều đó chúng ta thấy được thể hiện trong thời gian rất rõ lắm, khi ông Stefano bị đánh đá đó. Thì như vậy là cả một bầy sói nó vây ông, những người ghét ông là sói gì nữa, trong đó có sói không, mà ông ấy cầu nguyện cho những kẻ hại ông ấy. Cái con sói sao đồ trở thành tông đồ phao lông đấy, sói sống chung với chiến ở vậy đấy. Nhưng mà cái điều đó chúng ta cũng chỉ thấy được trọn vẹn ý nghĩa kẻ ác và người này sống chung với nhau bao giờ được thiên đàng. Nhưng tôi vẫn tưởng nghĩ là thế nào giữa Phêrô phao lô cũng chọc nhau khi gặp nhau trên thiên đàng. Ai lên thiên đàng trước?
Stephanon.
Ai lên thiên đàng trước? Stephanon lên thiên đàng trước. Ai lên đằng sau? Phao lô lên đằng sau. Đúng không? Ở đây Stephanon mà phao lô là sói đối với Stephanon phải không? Và bảo sói sống chung với chiên, nên ở dưới đất là nó bổ nhau chết đấy, rồi cũng sống chung đồng, đúng không? Bây giờ trên thế nào đấy, Stephano với lại Phaolô sống chung nhau, thì tôi nghĩ là ông Stephano lên là trước, ông Phaolô lên sau. Thế nào Stephano cũng ra làm cho ông kêu hú hồn, Chúa ơi, này là dữ lắm, ngày xưa nó ném đá con, Chúa còn cho nó vào đường ném đá cả Chúa đấy. Chắc ông Stephano sẽ nói với Chúa vậy, để dọa ông kia mà. Thì ông Phaolô không có vừa đâu. À, đây Chúa vào thế nào nó còn ghét con, nó còn ghét người vậy thì Chúa đổ nó ra đi. Thì nó đùa với nó, xoáy sống chung. Thế lúc bây giờ thiên đàng ta có thể nói không? Bây giờ thì mình thấy là xoáy nó mổ chiên rồi. Lúc đấy đâu có thể được tha cho nhau đâu. Nó trên cái niềm tin của ta đợi đến ngày kinh chứng. Vậy thì chúng ta muốn có một cái nghị lực chịu đựng và sống hòa với nhau, có cách nào là hàng ngày chúng ta đi lễ để được lời Chúa ở chúng ta này, được chính Chúa Giêsu kết hợp với ta này, ta kết hợp với Chúa này thì ta cũng sức mạnh. Đến gì để chúng ta làm cho mọi người sống hòa với nhau thì chúng ta mới có thể đọc cái lời cầu nguyện theo đáp ca chúng ta mới là thánh vị 72-71 đấy. Triều đại người đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị đến muôn thuở muôn đời. Cầu nguyện cho nhau, sống ở với nhau thì triều đại người nở hoa công lý và thái bình hiển trị đến muôn thuở muôn đời. Như vậy hút lại tôi muốn kết luận là ngày hôm nay mỗi ngày chúng ta được đi dự lễ, chúng ta đón nhận cả quyền năng vô cùng Chúa ban cho chúng ta, cái kho báu mà bao nhiêu người ước mơ không được là lời Chúa và thánh thể quý giá như vậy. Nhưng trong thực tế có mấy người quý đâu, có mấy người đi lễ hàng ngày đâu. Có lần tôi hỏi thiếu nhi nhà thờ, này chúng con cho thấy chúng con kỳ này đi lễ đông quá, cha mừng lắm. Rồi sau lễ cha thưởng cho con mỗi đứa một tô phở, ra tiệm phở cái gì đấy này, phở mạnh này mỗi đứa một tô. Hello cha, hello phở, mùi lắm. Nhưng mà ăn phở rồi chúng con có thích đi Nha Trang không, đi tắm biển ngoài Nha Trang đang đầm lắm. Dạ thích chứ, hoan hô cha, cha cho đi tắm biển, hoan hô. Sướng không? Để cha, vậy thì kỳ này đi tắm biển rồi về á, từ trước này cha chưa có tổ chức lễ riêng cho thiếu nhi, kỳ này em về tắm biển về rồi sẽ có lễ thiếu nhi. Hoan hô nữa, hai cái chúng ta phải đến hoan hô, đi Nha Trang thì hoan hô, và cha bảo về sẽ đi không lễ riêng. Mà cha nói gì cha nói, dù cha có nói câu tôi muốn tin mừng hôm nay kia Chúa chúng ta đang được đến sẽ chiếu tỏa ánh vinh quang trên tôi tớ của ngài được ra người và mắt thì nó cũng ôi cha nói cha nghe không nghe nó đâu, cho nên cái nếu có người ta thì nhau với chơi thì khoái lắm, chứ mà đi lễ nghe lời thôi chứng tỏ con người ta
tầm thường như vậy đấy. Chúng ta phải cầu nguyện thôi thì chúng ta mới nhận ra được cái giá trị lời Chúa và thiên thể.